Chính vì vậy mà biết rằng là thực sự ở trong đạo Phật là mình tuy rằng nói đạo Phật xuất gia xa lánh quần chúng, nhưng tại sao cái trí huệ ở trong cái pháp Phật đó, nó dạy cho những cái vị xuất gia đó biết rõ đời sống vô cùng. Tại vì đạo Phật dạy về khổ đế, tại vì đạo Phật dạy về cái sự thật của cuộc sống. Con người mình sống, mình chỉ tìm cách để hưởng thụ, cái hưởng thụ đó nó không phải là cái an lạc, cái sung sướng thực sự. Mà cho nên cái hưởng thụ đó nó xấu, cho nên nó làm cho mình mù quáng. Thành ra thực sự mình sống trong đời mà mình không thấy rõ cuộc đời. Còn những cái vị tổ xuất gia nhưng thấy rất rõ cuộc đời và đối xử rất là vững vàng khi mà gặp cuộc sống như vậy. Bây giờ ở bên Tây Tạng đang còn bị nổi lên chống đối, phản đối và bị đàn áp. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói sao? Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói là thứ nhất là không có ai muốn nó bất ổn, nhưng tất cả những cái giải pháp á, để làm cho nó tình hình nó không có, nó không rối loạn nữa, nó phải xuất phát từ con tim, từ tâm mà ra, chứ không phải là nó xuất phát từ những cái biện pháp vũ lực mạnh. Đấy, Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói như vậy. Một, thứ hai, Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là ở bên Tây Tạng có những cái lời yêu cầu nói với tôi rằng là tôi đừng có lên tiếng bảo là hãy ngưng hành động. Tại vì nếu Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói thì dân Tây Tạng bắt buộc phải nghe theo. Dân Tây Tạng muốn phản đối, Ngài Đạt Lai Lạt Ma bảo không có được phản đối như vậy. Tại ra ở bên nó yêu cầu Ngài đừng có lên tiếng nói như vậy. Ơi, phóng viên phỏng vấn Ngài, bây giờ Ngài đối phó nó đó làm sao? Chính quyền Trung Quốc nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma là đạo đức giả, kêu gọi là bất bạo động, tranh đấu một cách bất bạo động, hòa bình. Bây giờ kích thích cho dân Tây Tạng đứng lên phản đối, khi mà chỉ còn vài tháng nữa là Olympic bắt đầu. Đổ lỗi cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời là tôi không phải là một người kiềm chế dân Tây Tạng, tôi không phải là master của họ. Nếu mà ý của dân Tây Tạng muốn như vậy thì tôi cũng đành phải chấp nhận và chiều theo, chứ tôi không phải là một cái người lãnh tụ theo cái lối đó. Đấy. Thì biết là đó là cái mình thấy qua Ngài Đạt Lai Lạt Ma từ nhỏ đến lớn đã đem vào trong chốn chùa chiền như vậy, huấn luyện từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc với ai hết, không tiếp xúc gì, chỉ có biết Phật pháp thôi, lúc nào cũng tính không duy thức cái này nọ thôi. Nhưng mà mình thấy là khi mà Ngài phải đứng ra trong cái địa vị đó mà nó rất là phức tạp, mà ở vào một cái cương vị mà nó phải đối phó với tất cả mọi mặt, kể cả một cái quốc tế hoàn toàn mới mẻ vậy, thì mình vẫn thấy rằng là tất cả những cái ăn nói gì của Ngài, Ngài bảo đâu có bao giờ đàn Ngài Đạt Lai Lạt Ma đòi độc lập cho Tây Tạng, nhưng mà đòi một cái sự tự trị nó đúng pháp đúng nghĩa, tức là vẫn thuộc về Trung Quốc Tây Tạng nhưng nó có cái quyền tự trị của nó mà phải được nghĩa là thuần túy đúng nghĩa, không có bị mất văn hóa, không có bị tuyệt chủng. Mình thấy là nghĩa là cái Phật pháp nó vẫn dạy cho con người ta đó, hiểu rõ về cuộc sống. Mấy thầy Tây Tạng giảng luôn luôn giảng sao? Đó. Thù đâu có thật, bạn cũng chẳng có thật. Hôm nay là bạn, mai trở thành kẻ thù. Vậy thì bạn đâu có thật. Đó. Nay là thù, mai mốt trở thành bạn. Vậy thì thù nó đâu có thật. Thành ra mình nghe thì mình nghĩ rằng là cuộc đời thì thù là phải giết, bạn là phải bênh. Và mình nghĩ cái lý thuyết đó của đạo Phật nó hiền từ quá, nhưng mà thực ra nó đúng với sự thật. cuộc đời nó như vậy. Thành ra đạo Phật nhìn thấy sự thật. Còn tất cả cái người mà gọi là người đời á, là nó không nhìn thấy sự thật, thành ra nó hành động trong mù quáng, nên nó làm cho cuộc đời trở nên bi đát. Còn đạo Phật nhìn ra sự thật, bạn với thù thực ra nó chỉ là nhất thời thôi, nó giả tạm thôi. Thành ra khi mình học cái pháp của Phật á, thì mình không có cần nói là phải trải qua cái này, phải trải qua cái kia, phải trải qua cái nọ. Mình chỉ cần học pháp Phật, mình sẽ biết cuộc đời. Thành ra cuộc đời á, cái căn bản để mà biết rõ cuộc đời á, và biết thực cuộc đời á, thì thực ra nó là khổ đau, tại vì nó vô thường. Một cái vô thường không bao giờ mà mình cảm thấy an được hết. Thì đó là cái điểm cho mình thấy nó là Phật pháp và cuộc sống nó như vậy. Thành ra trong cuộc sống phải nói đó, cho nên đó, các Bồ Tát đó, chấp nhận cứu độ chúng sinh vì cái đại bi tâm. Và khi mà vào trong cái thế giới của chúng sinh á, thay vì như là các vị A-la-hán á, độc lập một mình, cái hùng lực của các vị A-la-hán á, là một mình, không cần đến ai hết, sống giữa cuộc sống này, một mình đi vào chân lý. Đó là cái hùng lực, cái có thể nói là đại hùng đại lực á, của vị A-la-hán. Còn đại hùng đại lực của vị Bồ Tát đó là thâm nhập vào cảnh giới của chúng sinh. Trong đó nó đầy tất cả những cái đụng chạm, va chạm kinh khủng. Và ở trong những cái đụng chạm, va chạm đó mà nó ma sát đó, nó mới lóe lên những cái tia lửa của đạo, của chân lý. Mà nó rất là đặc biệt. Đó là vậy, ở trong đó nó mới tôi luyện cho mình có một cái tâm từ bi hỷ xả. Nó tôi luyện cho mình có một cái tâm bao trùm vươn lên trên chúng sinh. Khi mà chúng sinh cứ tranh chấp với mình, chẳng hạn như vậy. Đó. Còn nếu mà mình đứng ngoài đó nó không có được. Cho nên chính vì vậy mà mình phải biết rằng là thực sự mà nói thì khi mà mình vào chùa thì mình phải tập ở chung với nhau. Thành ra nằm chung chỗ, nằm đè lên nhau cũng có nữa, đêm ngủ chật quá đạp nhau cũng có nữa. Nhưng mà trong đó nó mới có tất cả những cái tôi luyện cho mình. Và cái Phật pháp sẽ dạy cho mình, luyện cho mình, cộng với lại cái sự xúc chạm cho mình phát triển những cái năng lực, cái năng lực của Bồ Tát nó vươn lên. Cho nên mình biết như vậy. Và còn nếu mà mình hiểu cái ý nghĩa đó để biết cái giá trị của đạo. Nếu bây giờ mình đến đây mình học vào trong chùa, mỗi người có một cái phòng riêng, mỗi cái phòng đó mình có sưởi, có máy lạnh riêng nữa, rồi có toilet, phòng tắm riêng rất sạch sẽ, mỗi ngày có người vào lau chùi cho mình như ở khách sạn khi đi hành hương ấy. Đó. Mình ở như vậy, rồi mình đến giờ ăn ra ăn, đến giờ học ra học. Thì mình nghe nó cũng đã lắm đó, nhưng mà ăn học theo lối đó chắc nó không có phát triển. Mà khi mà mình phải ăn học theo lối mà nằm chung như vậy, nằm lăn dưới đất như vậy, khổ sở như vậy, nhưng mà trái lại thì nó lại phát triển công đức, nó phát triển nhiều cái năng lực thuộc về con người của mình, nhân tính gọi là vậy, tính chất của con người, tính chất nhân đạo nó phát triển. Có những cái chịu đựng như vậy á, rồi ngồi nghe giảng pháp nó mê gọi là tương ưng với nhau. Cái sướng như tiên á, xuống rồi nghe giảng pháp thôi á, nó không được như vậy. Thế ra đó là điều mình hiểu vậy. Mình biết cái giá trị đó rồi, mà nếu mà mình cái tính chất của mình nó vẫn thấy chịu đựng không nổi, mình vẫn thấy là trời ơi, bây giờ mà mình về mà mình phải sống chung với mọi người mà mọi người nó lu bu vô cùng, mà mình thấy mình chịu không nổi, họ hàng bà con rắc rối không cùng tận, mà họ hàng bà con đâu có phải là giúp đỡ nâng đỡ nhau, đôi khi ganh ghét nhau đủ thứ, nói tới nói lui, mà khi xa, cách xa mình đến bắn ba phát cả đông chưa tới, nói kiểu vậy. Họ hàng theo lối vậy mà cũng vẫn cứ ra mặt la lối mình được đấy đó. Mình cảm thấy những cái đó nó kỳ cục quá. Cảm thấy nó đủ thứ nó, nếu mà, nhưng mà mình thấy chịu không nổi, nhưng mà mình vẫn biết giá trị của nó, mình vẫn muốn đạt được giá trị của nó, thì cứ sinh cực lạc. Sinh cực lạc mình sẽ ở cùng chung với các bậc thượng thiện nhân, cầu hội nhất xứ. Đức Phật nói mình phải phát nguyện sinh cõi Phật ấy. Tại sao vậy? Nếu sinh cõi ấy được cùng các bậc đại sĩ có vô lượng vô biên công đức như thế cùng chung tập hội, thì khi mình ở chung với các bậc đại sĩ như vậy thì tất cả những cái tâm nguyện đạo của mình nó trở nên thực mà nó rất là mạnh. Nếu mà mình chưa chịu đựng nổi chúng sinh cõi này, thành ra mình thấy là thực sự ra đó, cực lạc thế giới là một cái phương tiện mà tuyệt hảo nhất